Rồi kinh Tạng Nghĩa nói cà sa có 10 thứ lợi ích. Thứ nhất là đứng đầu bồ đề, có nghĩa là 10 phương tam thế chư Phật á, mà muốn thành tựu cái quả cuối cùng á, đều thị hiện mặc áo cà sa. Quý thầy nhớ điểm đó, đều thị hiện ra hết. Rồi thứ hai là trên cả trời người. Thứ ba là cha mẹ kính lễ trở lại, có nghĩa là quý thầy á, mà sở dĩ được cha mẹ cung kính, có khi quý thầy về nhà cha mẹ chắp tay lễ với thầy á, là đừng có nghĩ là lễ mình mà lễ cái áo của 10 phương chư Phật. Nhớ kỹ điểm đó. Thứ ba, thứ tư là sư tử xã thân. Ở đây kể lại như thế này, trong kinh Tiểu Bộ có kể lại á, là vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi á, tại xứ Ba La Nại ở trên núi tên là Tiên Thánh, có một con sư tử tên là Kiên Thợi, thân sắc vàng ống rất là đẹp. Thì một hôm con sư tử này trên đường đi á, thì gặp một vị Bích Chi Phật đang tụng kinh. Thì sau khi mà thấy tướng hảo của vị Bích Chi Phật này trang nghiêm thanh tịnh quá, thì con sư tử này nó phát lên cái tâm tịnh tính và hàng ngày đến nghe tụng kinh và thuyết pháp. Thì ở trong vùng đó có một người thợ săn này thấy con sư tử này săn cái sắc thân hoàng ống đó, cho nên khởi một cái niệm đến để bắn con sư tử này để mà về dâng cho vua được một số tiền thưởng. Thì lúc này á, cái người thợ săn này nghĩ như thế này, cái con sư tử này rất là kiên định và rất là mạnh mẽ, cho nên không có thể dùng cung tên tầm thường mà bắn được hết. Thì mình phải làm như thế nào? Thì cái người này suy nghĩ như thế này, cuối cùng mới tìm một cái lá y giống như vị Bích Chi Phật vậy đó, đắp vào và giả dạng giống như vị Bích Chi Phật ngồi ở giữa ngã ba đường vậy đó. Thì sáng hôm nay con sư tử nó đi đến, nó thấy, nó tưởng là vị Bích Chi Phật đó, nó đến nó cũng ngồi xuống để mà lắng tai nghe pháp đó. Thì lúc này cái người này rút mũi tên đọc ra và đâm ngay cổ họng nó. Thì sau khi nó biết cái người này giả dạng là vị Bích Chi Phật rồi, thì con sư tử này định nó nhảy vào đó để nó giết cái người này á, thì nó nghĩ như thế này: nếu mình giết người này chắc chắn sẽ được, nhưng mà mình giết người này á, là mình không tôn trọng cà sa của 10 phương chư Phật, bởi người này còn đang ấp mà, đang đắp vào mà. Thì sau khi mà nó ngã xuống rồi á, thì cái sức mạnh còn tồn tại nó định nhảy vào nó giết người này nữa, thì nó khởi niệm lên như thế này: thà mình bỏ cái thân mạng này mà đời đời kiếp kiếp mình ra đời gặp được Phật, gặp được pháp, gặp được tăng, kính lễ cái áo cà sa của 10 phương chư Phật. Và nói xong con sư tử nó ngã xuống nó chết. Thì Phật nói như thế này: này các thầy tỷ kheo, con sư tử xả thân cung kính tôn trọng chiếc áo cà sa này, người đó chính là ta không khác, đó là tiền thân của Phật. Các thầy thấy không? Có nghĩa là tôn trọng cung kính cái áo cà sa mà sẵn sàng xả bỏ thân mạng đó. Các thầy thấy không? Ở đây nó có một cái ngầm ý rất là sâu, có nghĩa là chúng ta đã tuyên thệ tam sư thất chứng, quyết tâm cần cầu cái đạo quả giác ngộ mặc áo cà sa này rồi, thì dầu chúng ta xả thân chúng ta cũng gì, cũng cố gắng luôn luôn đời đời kiếp kiếp mặc cái áo cà sa này đó. Rồi thứ năm là rồng mặc khỏi nạn. Thì trong kinh Hải Long Vương kể như thế này, là cái loài rồng á, thường bị kim sĩ điểu mà bắt á, bắt ăn thịt á. Thì lúc này rồng chúa lên khóc lóc với Phật và nhờ Phật cứu giùm. Thì Phật cho một cái y của Phật và cắt ra từng mảnh vụn đó. Một con rồng thì gì, dán ở trên đầu á, thì tất cả những cái con chim sĩ điểu mà gặp được cái áo cà sa rồi khởi cái tâm cung kính, cho nên rồng khỏi bị nạn. Thứ sáu là nhà vua kính tinh. Thứ bảy là chúng sanh lễ bái. Thứ tám là la sát cung kính. Thứ chín là trời rồng bảo hộ. Thứ mười là được thành Phật đạo. Đó là mười cái năng lực của những người đắc y cà sa. Trời rồng bảo hộ là trong luật Sa Di có kể lại á, là một thầy tỳ kheo vào núi ngủ. Thì trước khi ngủ á, thầy tỳ kheo này lấy cái y đắp trên mình á, thì cái con quỷ la sát này đến định bóp cổ thầy, nhưng mà thấy cái y á, thì sanh lòng cung kính, tức là không có giết cái thầy tỳ kheo này, mà được gì, được trời rồng bảo hộ, và chắc chắn người này sẽ được thành Phật đạo. Đó là 10 sự lợi ích của người mặc áo tỳ kheo. Thì đây nói tiếp nè: nay tôi đầu đội nhận, đời đời không rời bỏ. Có nghĩa là mình sau khi mà mình trước khi mình thọ giới đó, thọ giới tỳ kheo đó, thì gì, mình thầm đọc bài kệ như thế này là: nay tôi đầu đội nhận, đời đời không có rời bỏ. Thì trong pháp chủ xứng cao tăng đời lương dạy như thế này: dưới áo cà sa mà đợi mất thân người thì thật là khổ, trong ngục A Tỳ phải chịu dị báo thì có thể nói là kém cỏi. Có nghĩa là nếu chúng ta mà mặc áo cà sa này mà chúng ta đợi mất thân người á, thì thật là khổ. Chẳng hạn như quý thầy ở ngoài đời á, quý thầy ăn uống ngủ nghỉ gì tùy lúc tùy thời, phải không? Chẳng hạn như quý thầy thèm ăn thèm uống gì tự do ăn uống, đồng ý không? Nhưng mà chúng ta vào chùa vào thiền viện mà ăn uống chúng ta cũng gì, cũng đi theo con đường thanh quy nội quy của thiền viện, mỗi cái mỗi nơi đều khó khăn hết. Chẳng hạn như chiều nay quý thầy muốn đi chơi đi được không? Đâu có được, chiều nay mình mất tụng kinh gì nữa, mất sám hối rồi đâu có đi được. Mà ở ngoài đời quý thầy muốn ăn muốn mặc là tùy ý của quý thầy, tức là sướng được cái thân. Mà trong này á, trước khi mình tu mình thấy á, nó hơi cực, mà đã cực rồi mà mình mất thân người nữa thì sao, mình thua lỗ. Quý thầy thấy thua lỗ không? Cho nên ngài nói nè, chưới áo cà sa mà để mất thân người thì thật là khổ. Rồi sao nữa, trong ngục A Tỳ phải chịu dị báo thì có thể nói là kém cỏi. Có nghĩa là mình mặc áo cà sa này rồi thì chắc chắn quyết định mình tu, tu là để thành thánh, không thành thánh thì thành bậc hiền, chứ không được để mất thân người. Mà sở dĩ chúng ta đánh mất cái thân người, mặc áo cà sa mà đánh mất thân người á, là chúng ta làm việc trong chúng á, mà có cái tâm gì với thầy biết không? Câu chuyện Thiền Tạng có kể lại như thế này, tức là Tăng Bá Đạt làm châu á, là niên hiệu Chinh Quán dương lịch 627 đời Đường Thế Vân. Thì có một ngôi chùa ở đất Phần Châu, có một thầy tên là Tăng Bá Đạt làm chi khố. Mà thầy làm chi khố, thầy chiên, thầy lấy tiền của tăng chúng, thầy mua rượu, thịt, thầy uống. Mà tất cả tăng chúng mà nói là thầy không chịu nghe. Thì thầy sống một thời gian thì thầy bệnh, thầy chết. Thì một hôm á, có một số quý thầy đi qua một cái làng kia thì thấy một cái con trâu thật là lớn, nó đi ngênh ngang vậy. Cái thầy tỳ kheo ở trong nhóm nói sao cái con trâu này giống cái ông Tăng Bá Đạt quá, thì mới nói lại như thế này: này, phải Tăng Bá Đạt hay không? Thì con trâu nó nghe vậy, như thế tự nhiên nó đi theo quý thầy này. Thì quý thầy này chắc chắn rằng con trâu này chính là Tăng Bá Đạt đầu thai lên. Bởi vì sao quý thầy biết không? Bởi vì lấy tiền phủ của chúng tăng để mà thọ hưởng ngũ dục cho nên chết bị độ làm trâu đó. Thì đến năm thứ 19 niên hiệu Chinh Quán, vua Đường dẹp giặc đến Liêu Đông, sai Tả Thừa Vũ Văn Tiết đi gom trâu, có nghĩa là đi gom trâu để làm thịt cho lính á. Thì sau khi mà đến cái chùa này rồi á, thì con trâu tự nhiên quỳ xuống nó khóc, nó không có chịu đi. Thì tất cả các thầy tỳ kheo mới cởi lễ nghiêng ngân, mà sở dĩ con trâu này nó khóc á là kiếp trước nó là một vị tăng, vị tăng ở trong cái chùa này nè, mà lấy tiền của tăng chúng để mà làm việc riêng của mình cho nên chết độ thành trâu đó, quý thầy thấy không? Rồi trong Cao Tăng Dị Chuyện có kể lại như thế này: một hôm thập tắc lùa trâu hô tên tăng đời trước, trâu liền ứng tiếng mà đi qua. Có nghĩa là thập tắc hàng sơn đó là một những vị bậc thánh đó, ngài biết trước được cái thời quá khứ là những cái con trâu này tu hành không giữ giới cho nên bây giờ độ thành phân trâu. Rồi thập đắc lại nói: đời trước chẳng trì giới, mặc người mà lòng thú, người nay tạo lỗi này lại quán hận người nào, sức Phật ti rất lớn mà ngươi phụ ơn Phật. Có nghĩa là ngài nói như thế này: đời trước mình không có trì giới, mặc người mà lòng thú. Có nghĩa là mặc người là mặc như thế nào, cũng giống như một người tăng làm việc cho tăng chúng mà lại gì, quý thầy biết không, lại đi lấy tiền để mà xài việc riêng của mình. Cho nên quý thầy mà sau này mà quý thầy được giữ chức vụ nào đó, hoặc là gì, hoặc là chi khố, hoặc là chi sự, hoặc là thủ bổn, quý thầy đừng có tưởng là sướng nha. Đó là tiền gì, tiền của tăng chúng không á, mình không có dính dáng gì hết. Mà quý thầy chỉ cần xài một đồng thôi là quý thầy bằng xài ở ngoài đời là mấy tỷ luôn. Tính á, cái tính cái tiền của tăng chúng rất nặng. Trong cái quyển mà Kho Báo Nhà Thiền có cởi lại á, một thầy trụ trì mà được tính thí cúng dường nha, cúng dường cho tăng chúng mà ngài lấy cái số tiền đó, ngài cất tăng đường mà chết độ địa ngục á, dời báo lại cho sư huynh mình để mà cứu khổ. Cái thầy biết tại sao không? Chẳng hạn như á, tôi nè là một người tính thí, tôi đem đến cho thầy trụ trì, tôi nói là cái tiền này á là cúng dường để chiều nay làm một cái đám, hay là sáng nay làm một cái đám cúng, mà tôi không chịu cho chúng tăng ăn, mà tôi bắt chúng tăng ăn gì, ăn dưa ăn mắm rất là khổ, rồi tôi lấy cái số tiền đó tôi cất cái tăng đường chết độ địa ngục. Quý thầy biết không? Biết tại sao không? Quý thầy học lực phải hiểu chỗ này nè. Tại sao cái tiền này cũng là tiền của tính thí mà mình không có xài riêng, đem đi cất tăng đường cho chúng ở, tại sao lại độ địa ngục?
Thế thầy thấy nè, chẳng hạn như ở tiền ở đây nè, có những lúc có cúng á, cúng lộn xộn sàn ngầu với mình đâu có chia. Rồi chẳng hạn như thầy trụ trì mà cất lên nó có bị không? Ở đây thầy biết nha, sau này biết thầy ra làm Phật sự mình phải hiểu cái điểm này nè. Cho nên trước khi mà họ cúng dường cái tiền cho tăng chúng ăn á, mình lấy mình cất tăng đường không có phạm chỗ này à. Có nghĩa là trước khi quý thầy cất tăng đường, cất nhà tổ, cất bất cứ thứ gì, quý thầy phải tát tháp yết ma 4 người. Tức là chẳng hạn như 4 người trong cái ban lãnh đạo họ tát tháp yết ma, họ nói cái số tiền này được cất chùa, được làm nhà tổ, được xây tăng đường hay không, thì 3 người đồng ý nói được thì cái pháp đã thành tựu, quý thầy không bị dính vào trong cái lực. Nhớ kỹ nha. Có nghĩa là gọi là tát pháp yết ma phải 4 người trở lên. Chẳng hạn như mai nay tôi làm cái tăng đường này nè, 3 thầy đồng ý hay không, mà trong đó 2 người đồng ý mà 1 người không đồng ý thì cái pháp nó không thành tựu. Đó gọi là tát pháp yết ma. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên mình học đó, mình phải biết cái điểm đó. Cái này tôi cũng hay ho gì mà ngày xưa tôi thắc mắc điểm này, tôi trình với một vị hòa thượng là chuyên dạy về luật, ngài giải thích rất là rõ cái điểm này. Có nghĩa ngài nói là phải 4 người tát pháp ma trở lên. Cho nên cái tiền gì mà quý thầy phải biết nha, chẳng hạn như sau này quý thầy làm chi sự chi gì đó, mà cái tiền mà chi phí nhiều mặt đó, là quý thầy phải biết cái điểm đó, làm như thế nào được lệnh trên hay không. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Vô tu là mình thấy những cái điều nhỏ nhặt, mà chính cái điều nhỏ nhặt đó là nó gì, là nó kết quả thành tựu được quả Phật hay không, là chính ngay cái điểm đó. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Rồi, y năm điều là trong giới đàn kinh có nói á, là có ba nghĩa. Một, tức là cái y á, cái y mà mình mặc á, là y thất điều, y ngũ điều, y chín điều á, là y năm điều á, là giúp trừ tham về thân nghiệp. Có nghĩa là chẳng hạn như á, mình tham gì, mình tham muốn những cái sự ngũ dục ở thế gian này, mà chúng ta đắp cái y vào á, tự nhiên á, lắng cái tâm mình xuống. Nhưng mà quý thầy biết rằng á, trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta vào chùa tu, vào thiền viện tu á, có ai nghĩ như thế này, mai kia mình sanh vào địa ngục, mai kia mình sanh vào loài trâu, loài bò, loài heo được không? Có ai nghĩ gì không? Hả? Mình đâu có nghĩ gì phải không? Nhưng mà nếu chúng ta không khéo á, chúng ta tu á, thì cái năng lực, cái quả nghiệp nó chiêu cảm chúng ta cũng đi đến những cái cảnh giới xấu. Cho nên á, trong kinh Di Ma Cật á, Bồ Tát chúng hương hỏi ngài Di Ma Cật á, là trong giữa cuộc đời này á, trong cái cõi ta bà này xấu ác rất là nhiều, ngũ dục rất là nhiều, mà Bồ Tát phải thành tựu những cái pháp gì mà để sanh về cái cõi Phật, tức là cõi tịnh độ. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta dễ mắc phải về cái ngũ dục ở thế gian, mà chúng ta phải tu như thế nào để thành tựu những cái pháp không lầm lỗi để được sanh về cõi tịnh độ. Bởi vì ở cõi chúng hương á, chỉ cần á, một người ngồi thiền định mà nghe cái mùi hương của Phật thôi, người đó cũng đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát. Trên cái cõi đó không có ngũ dục. Mà quý thầy thấy ở cõi này khó tu không? Quý thầy thấy không? Ở cõi ta bà này rất là khó tu, chứ không phải như các cõi mà Phật, chư Phật khác. Cõi này rất là khó tu. Mà chúng ta muốn được thành tựu cái quả vị giác ngộ cuối cùng đó, hay là nói khác hơn, chúng ta muốn về cái cõi tịnh độ của Phật, chúng ta phải thành tựu những pháp nào? Thì lúc này ngài Di Ma Cật đáp như thế này: Bồ Tát thành tựu 8 pháp thời ở cõi này, làm không lầm lỗi được sanh về cõi tịnh độ. Thế nào là 8? Thứ nhất là lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp. Có nghĩa là quý thầy thấy á, tất cả chúng sanh mà cần cái gì đó, cần cầu cái gì mình có gì mình giúp, mà mình giúp mình không mong báo đáp. Có nghĩa là mình giúp cái người đó hoặc sách hoặc kinh, phải không? Giúp cái gì đó mình giúp, nhưng mà nhớ một điều kiện là mình không mong báo đáp. Chứ không phải chẳng hạn như quý thầy lên cái pháp đồ giảng pháp, rồi cái tâm niệm cứ suy nghĩ biết cái đạo tràng này có cúng dường mình hay không, là sao? Tâm đó là tâm gì? Gọi là tà niệm chứ không phải là chánh niệm nữa, phải không? Mình làm hết cái sự khả năng của mình học, mình hiểu, mình tu như thế nào đó, mình chia sẻ cho họ tu tập, thì mình không mong báo đáp. Mà chính không mong báo đáp đó, đó là gì? Đó là thành tựu một pháp mà ngài Di Ma Cật nói. Thứ hai là thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não. Ở đây quý thầy thấy làm được không? Ai làm được? Làm được không? Chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, mình thấy những người nào mà khổ, mình trách, mình chịu, mình hứng cái khổ đó để cho chúng sanh bớt khổ được vui, thì cái pháp thứ hai ai làm được? Được chứ, được mà mình không có hiểu ra. Chẳng hạn như quý thầy nhớ kỹ một điểm này nè, tôi để ý trong chúng mình á, chẳng hạn như sáng hôm nay á, quý thầy thấy một người trưởng liêu cắt trên bảng 4 người quét rác ngay cái con đường đó, mà có 2 người không quét rác, không biết cái chuyện gì, hoặc họ bệnh hoặc họ gì đó, mà quý thầy quét bình thản quét, mình cái gì chịu mọi cái khổ não của chúng sanh, nhỏ lắm mà mình hiểu. Chính ở trong sống trong chúng này, quý thầy làm lợi ích rất là nhiều mà quý thầy không có để ý. Mình đừng có căng nhăn gì hết á. Có nhiều người á, họ làm á, mặc họ, mà mình cứ làm theo bổn phận của mình. Là cái này gì? Là thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não. Đâu có cần đi đâu xa. Cứ nghĩa là sáng nay trên cái bảng mà cắt 5 người quét cái đoạn đường đó, mà 4 người nghỉ hết, quý thầy vui vẻ quét thôi, là quý thầy trong một buổi sáng đó quý thầy gì? Bằng tu 10 ngày. Quý thầy bình thản không có khởi một cái niệm nào hết. Mà ai làm được? Mình thấy đơn giản nhưng mà rất là khó, khó không? Khó lắm chứ không phải chuyện đơn giản. Ngộ lắm. Là do gì? Do tập khí nhiều đời, nhiều kiếp mình, cái phàm tục nó còn ẩn ở trong gì? Trong cái tâm chân giác của mình, nó vẫn còn. Còn mình tu một thời gian rồi á, thì tự nhiên nó khác ngày xưa. Ai cũng gì, ai cũng còn cái bệnh này hết. Chẳng hạn như ngày xưa á, mà họ cắt lao tác với mình, mà họ không chịu làm, họ ngồi không à, là lúc đó quý thầy cũng bực rồi. Nhưng mà trong giờ phút này mình làm rất là bình thản, được bao nhiêu hay bao nhiêu, là mình thay thế tất cả những cái khổ não cho chúng sanh. Đó, không có cần đi ra ngoài đời hết, mà chính trong chúng luôn. Đó, là cái thứ ba là bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh. Có nghĩa là quý thầy làm tất cả các việc phước thiện nào đó đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, được cái khổ, bớt cái khổ mà được cái vui. Đó, lúc nào mình cũng hồi hướng hết. Rồi cái pháp thứ tư là lòng bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật. Tức là có những vị nào mà đang đi trên con đường hành Bồ Tát đạo này, chúng ta xem như Phật, kính như Phật gì đó, thì lúc này quý thầy thành tựu cái pháp thứ tư. Chẳng hạn như mình thấy có những người, các ngài đó họ kiến giải rất là sâu về cái thánh pháp của Phật, là mình biết cái người này là đang đi trên đường, con đường của Bồ Tát, thì mình kính giống như Phật gì đó. Cái thứ năm là những kinh chưa nghe, nghe không có nghi. Cái thứ sáu, không chống trái với hàng thanh văn. Thứ bảy là thấy người cúng dường cũng không tập đố, không theo những lợi lộc của mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình. Có nghĩa là mình thấy nè, mình có một người bạn đồng học với mình mà được tín thí cúng dường á, là quý thầy phải nhớ nha, cái tâm mình phải tùy hỷ, không có sanh tâm tập đố. Nhớ kỹ điểm đó, làm được như thế á, thì quý thầy thành tựu của pháp thứ bảy mà mình thấy không có khó. Cho vậy cái người đó được mọi người cung kính cúng dường là cái trong thời quá khứ người đó gieo duyên cái người này. Cái thầy nhớ kỹ điểm đó nha, đừng có khởi niệm gì hết á. Chẳng hạn như chúng tôi đi theo thầy trụ trì giảng pháp á, người ta toàn là vô gặp thầy không à, đòi nào gặp tụi tôi, mà mình biết những người mà gặp thầy á, là đời đời kiếp kiếp họ đã từng gặp thầy, là quyến thuộc của thầy, không phải là quyến thuộc của mình. Mình rất là bình thản vui vẻ, thì chính cái đó là gì, là làm thành cho mình. Nhớ kỹ điểm đó.